Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa tất cả quý Phật tử, thì hôm nay chúng ta tiếp tục học luận Đại thừa khởi tính của Tổ Mã Minh. Thì bây giờ chúng ta học tiếp. Nếu người được vô niệm thì biết tướng sanh trụ dị diệt của tâm, bởi vì vô niệm bình đẳng mà thật không có thủy giác khác. Do vì bốn tướng đồng thời mà có thì đều không tự lập, xưa nay bình đẳng đồng một giác thôi. Tức là ở đây Ngài nói về cái khi mà cái người được vô niệm đó, hay là nói cái người được vô tâm đó, thì biết được cái tướng sanh trụ dị diệt của tâm. Ví dụ như bữa nào quý vị mà ngồi thiền thì quý vị thấy được tâm của mình, thì quý vị thấy tâm của mình á là sanh ra và nó dừng lại, gọi là trụ, rồi nó thay đổi và nó diệt đi. Đây là cái người mà vô tâm thấy được cái tướng này. Quý vị thấy đó, là cái người tu thiền đó, là quý vị nghĩ là vô tâm đó là mình không thấy gì hết đó. Mà nếu mình nói mà vô tâm mà không thấy gì hết á, thì như vậy đó là mình tu nó trở thành nó vô ký, nó không có đúng. Mà ở đây Ngài nói đó, vô tâm đó là vẫn còn thấy rõ tướng của tâm, mà phải người vô niệm mới thấy được. Ví dụ như quý vị mà ngồi trên xe hơi, quý vị chạy đó, thì quý vị thấy là xe nó có, mình thấy xe mình chạy và thấy xe trước nó chạy thôi, mà mình không thấy toàn cái cục diện của một cái con đường hay của tất cả xe. Mà quý vị chỉ cần đứng ở bên lề đó là quý vị thấy xe chạy qua lại nhanh và rõ ràng lắm, mà thấy cái chạy tốc độ rất là nhanh, trong khi người ta chạy đó là 70 mai, mình chạy 70 mai mình thấy rất là bình thường. Nhưng mà quý vị đứng ở bên bờ đó, quý vị thấy 70 mai qua mặt mình cái dèo một cái, chạy rất là nhanh. Cho nên á, là sở dĩ mà thấy được tất cả những cái hành tướng của tâm đó là do lúc đó mình dừng lại. Cho nên là cái chỗ mà vô niệm đó là thấy được tướng của tâm, nghĩa là nó sanh ra, nó trụ và nó dị và nó diệt. Nghĩa là khi mà quý vị ngồi thiền hay là quý vị đi làm việc cũng vậy, tự nhiên mình thấy có cái tư tưởng nó nổi lên, quý vị nhớ chuyện gì đó, quý vị lo chuyện gì đó, tất cả những cái tướng đó nó nổi lên, mà quý vị thấy rõ ràng là nó khởi lên như thế nào, và nó dừng như thế nào, và nó thay đổi như thế nào, và nó diệt như thế nào. Đây cũng gọi là vô tâm, mà vô tâm mới thấy được như vậy. Cho nên đó là mình nói là cái chỗ này là trở thành, nó trở thành cái cứu cánh này. Nhiều khi mình nghĩ đó là mình tu hành đó là đến lúc mà cái chỗ đó thì tự nhiên đó là nó không còn thấy biết cái gì, cũng không còn thấy niệm khởi, không còn thấy gì hết, mà tất cả niệm khởi đó vẫn thấy, nhưng mà nó được liệt vào pháp trần. Ví dụ như bây giờ là quý vị thấy một cái căn nhà, quý vị thấy một cái cây, quý vị thấy một cái con cò, đó gọi là pháp trần. Nhưng mà khi mà quý vị thấy một tư tưởng của mình, thấy một vọng tưởng của mình, đây cũng gọi là pháp trần, nó không sai khác. Cho nên mới gọi là cái thấy này á, là cái thấy là nó bình đẳng, nghĩa là thấy tất cả các pháp mà nó không có sai biệt. Cho nên là cái pháp của Hòa Thượng dạy đó là cái pháp biết vọng không theo, nghĩa là thấy vọng tưởng mình không có theo nó. Thì như vậy cái vọng này đó là nó đồng nghĩa với là muôn pháp, chứ không phải là cái vọng này đó là nó chỉ là cái tâm niệm thôi. Khi nào mà quý vị mà có một cái tâm mà bình đẳng, thấy tất cả các pháp và niệm khởi nó giống nhau, thì lúc đó đó là quý vị tâm của mình ở đây gọi là cái vô niệm. Nghĩa là đó là gọi là vọng, là vọng tức là cái hư vọng, nó là cái huyễn giả. Bây giờ quý vị dưới trước mắt mình á là quý vị thấy đó là cái gì là nó cũng là huyễn hết. Nhưng mà đối với tâm niệm đó là nó vẫn đối với cái căn ý của mình mà mình thấy được nó, gọi là mắt tai mũi lưỡi thân ý, mình gọi là sáu căn. Thì cái căn ý của mình á là nó thấy được niệm khởi. Thường á là mình thấy được vạn vật, tai mình nghe được nhiều âm thanh, nhưng mà cái căn ý của mình á là không có ít khi mà thấy được mình lắm, thấy được niệm khởi lắm. Tại vì cái căn ý này đó là nó dễ đồng hóa với tâm niệm, và cái căn ý này đó là cái thức ý á, nó nhào vô đó rồi cái thức phân biệt là mình dễ đi theo niệm, mà mình không có hay làm mất mình, dễ mất mình bởi cái căn ý này. Cho nên là tu đó là cái căn ý cũng rất là quan trọng như bao nhiêu cái căn khác. Cho nên khi mà thấy niệm khởi đó là mình thấy được cái tướng sanh trụ dị diệt á của tâm, thì đây cũng gọi là cái vô niệm. Bởi vì vô niệm bình đẳng mà thật không có thị giác khác. Thì lần trước giảng nói là cái thị giác, cái bản giác, tức là cái bản tâm của mình á, là xưa nay là giác, là pháp thân, đây gọi là cái bản giác. Còn cái thủy giác á, là do vô minh niệm khởi, ở trên niệm khởi đó mình giác lại, giác ngộ lại. Ví dụ như là nhiều kiếp mình mê lầm, thì bây giờ tự nhiên mình nghe câu kinh mình giác ngộ, thì cái giác ngộ này gọi là cái thủy giác, tức là cái giác sau. Còn á, mà Phật tánh xưa nay á, là nó thường sẵn có, là cái gốc nó thường sáng suốt, thì đó là cái bản giác. Nhưng mà bởi vì do vô minh cho nên mình mới có cái thủy giác, tức là có cái giác sau. Nhưng mà bây giờ chỗ này ngài nói đó là bởi vì vô niệm bình đẳng mà thật không có thị giác khác, nghĩa là mới nói là cái thị giác này đó là nó chỉ đối với cái bức giác mà nó có cái giác thôi. Cho nên khi mà các thiền sư các ngài ngộ đạo đó thì các ngài thấy là xưa nay không một vật, nghĩa là từ xưa cũng vậy và nay cũng vậy, nó không khác gì hết. Nghĩa là cái thủy giác này và cái bản giác là một cái thể không hai. Thì như vậy đó là lúc đó là mình mới thực sự là mình thấy mình. Ví dụ như bây giờ là quý vị có cái viên ngọc ở trong nhà, bữa nào quý vị bỏ quên lâu rồi, bây giờ quý vị phát hiện ra mình còn một cái viên ngọc. Thì khi mà quý vị còn cái viên ngọc quý vị phát hiện ra đó, quý vị mừng lắm. Hoặc là tự nhiên á, là mình tìm lại được cái viên ngọc. Thì cái mới tìm lại được cái viên ngọc á, này á, mình nói là mình giống như mình mới được. Thì đây cũng giống như có thể nó gọi là cái thị giác. Nhưng mà khi mà quý vị được cái viên ngọc này rồi đó, thì tự nhiên một ngày, 2 ngày, 3 ngày, 10 ngày sau quý vị nghĩ đó, là cái viên ngọc này thật ra là nó không phải là mình mới được, mà mình đã mua nó từ nhiều năm trước rồi. Cho nên mình mới thấy như vậy đó, là tự nhiên mình thấy là tôi không phải mới được, mà cái được này là đã sẵn có rồi, mà quên bây giờ nhớ lại thôi. Cái nhớ lại gọi là cái thị giác. Cho nên ở đây mới nói là cái vô niệm bình đẳng thật không có thị giác khác đó. Do về bốn tướng đồng thời mà có điều không tự lập, tức là bốn tướng nghĩa là sanh trụ dị diệt, nó đồng thời mà nó có ra, nghĩa là trong cái lúc đó tự nhiên nó có, chứ không phải là nó đã có lâu rồi. Ví dụ như bây giờ là vọng tưởng nó chưa chưa có sanh ra, mà tự nhiên nó sanh ra, mà tự nhiên do vô minh nó sanh ra đó, nó vừa vô minh ra ngay lúc đó nó sanh ra bốn cái tướng, nghĩa là vừa sanh trụ dị diệt, thì như vậy trong cái lúc đó nó lại sanh ra bốn cái tướng đó, cho nên gọi bốn cái tướng đó gọi là không thật, xưa nay bình đẳng chỉ một giác thôi, tức là chỉ có một cái thể tánh đó. Lại nữa, bản giác tỳ nhiễm phân biệt sanh ra hai thứ tướng cùng với bản giác kia không xa lìa nhau. Thế nào là hai? Một là tướng trí tịnh, hai là tướng nghiệp bất tư nghì. Tức là cái bản giác này tùy theo cái tập nhiễm, tức là do cái bản giác, cái giác xưa nay á, của Phật Pháp Thân đó, rồi do cái tập nhiễm, mà rồi do cái phân biệt, đến khi mình tu hành mình giác ngộ rồi đó, thì tự nhiên á, là nó phát ra được hai cái tướng. Thì cái tướng thứ nhất là cái tướng trí tịnh, cái tướng thứ hai là tướng nghiệp bất tư nghì. Cái tướng trí tịnh đó là cái tướng của pháp thân, cái tướng của Phật tâm. Thí dụ như quý vị tu hành, bữa nào quý vị thấy tâm mình nó được thanh tịnh, tâm mình nó nhẹ nhàng, tâm mình nó giải thoát, thì đó cái tướng này gọi là cái tướng trí tịnh. Và cái tướng thứ hai nữa, cái tướng nghiệp bất tư nghì đó, là cái tướng nghiệp mà lại là bất tư nghì, nghĩa là cái nghiệp mà không thể nào nghĩ lường được. Là khi mà quý vị tu hành tâm thanh tịnh đó, bởi vì do tâm thanh tịnh quý vị được cái cảnh giới thanh tịnh. Đó là, cho nên chư vị Bồ Tát á, sau khi mà giác ngộ rồi đó, là các ngài đó là sanh vào cái cõi nước ly cấu, mà nước này đó là cái gì cũng đẹp hết, được diễn tả là lưu ly xà cừ mã não san hô hổ phách, đầy đủ những cái thứ rất là trang nghiêm lộng lẫy phi thường. Thì như vậy đó là những cái thứ này đó là không thể nghĩ. Nhưng mà tại sao Phật lại diễn tả được? Nghĩa là chỉ là mượn cái những cái mà mình gọi là mình có thể hiểu được đó. Ví dụ như là những cái lưu ly nè, xà cừ nè, mã não nè, san hô nè, hổ phách, nghĩa là những cái tướng này mình có biết được. Mình nghĩ là người nào mà có được cái này là giàu có ghê tận lắm. Người nào mà có vàng có kim cương nhiều là người đó gọi là giàu có vô tận. Mình có thể hiểu được cái chuyện đó, cho nên Đức Phật mới nói là cái cõi nước nó là như vậy. Nhưng mà thật ra cái cõi nước do cái nghiệp thanh tịnh đó, là bởi do nghiệp thanh tịnh đó, là nó không có một cái tướng mà để cho mình có thể hiểu được, mà chỉ là một cái cảm nhận mà mình không thể nào diễn tả được. Quý vị có thể bữa nào là quý vị ngồi thiền tâm nó yên tĩnh đó, quý vị đi vào một cái trạng thái là khinh an, một cái trạng thái an lạc phi thường đó. Bây giờ biểu quý vị đó là bạn thử diễn tả cái cảnh giới mà an lạc trong lúc bạn tu như thế nào. Mình có thể diễn tả được không ạ? Mình không thể nào diễn tả được. Thì như vậy đó là cái tướng trí tịnh. Thì cái tướng trí tịnh này đó, nó sanh một cái nghiệp bất tư nghì, nghĩa là sau khi bỏ thân tướng này đó là sanh vào cái cảnh giới bất tư nghì. Là cái cảnh giới này đó là nó đẹp mà không thể nào nghĩ tưởng được. Bởi vì tâm thanh tịnh nó sẽ sanh một cái cảnh giới thanh tịnh. Mình phiêu một cái trạng thái an lạc thanh tịnh như thế nào đó thì được một cái cảnh giới an lạc thanh tịnh, nó tương ưng với cái chỗ mình cảm nhận. Bởi vì do tâm của mình cho nên nó biến tướng cái cảnh giới, mà cái cảnh giới đó là không có thể nào nghĩ. Giống như bây giờ là quý vị thấy là chư thiên á, là bây giờ người ta vẽ ra chư thiên, vẽ ra hình bà tiên, vẽ ra cái hình ông trời vân vân. Nhưng mà người ta vẽ đó, người ta dựa vào cái gì ta vẽ à? Dựa vào mỹ nhân ở trần thế đó là mới vẽ ra được bà tiên, chứ có ai thấy bà tiên đâu mà vẽ. Người ta cứ nghĩ là bà tiên là phải đẹp lắm, đẹp ghê sợ lắm. Nhưng mà ở trong kinh đó là Đức Phật diễn tả bà tiên đó là không phải như cái người trần thế. Giống như ngài A Nan Đà mà sau khi đi tu đó, là trong cái đêm hôn lễ đó, là với một cái sự bốc đồng là theo Đức Phật đi tu. Thì khi mà đi tu rồi đó, là lòng của Nan Đà là luôn luôn nhớ về cái người sắp cưới, bởi vì cái người sắp cưới gọi là hoa hậu của thành Ca Tỳ La, đẹp tuyệt trần, không có cái mỹ nhân nào đẹp hơn hết. Thì mỗi ngày nhớ sầu thương, cái tâm nhớ thương đó còn thương hơn Phật nữa, thương hơn cái chí nguyện tu hành, cho nên ông ta không tu hành, bỏ bê và giải đãi. Thì lúc đó đó thì Đức Phật mới dẫn Nan Đà đi lên một cái cõi trời đó, thì thấy chư tiên ở trên đó thì đẹp lắm, và chư tiên nói là sẽ chờ Nan Đà nếu tu đắc đạo sẽ lên đó ở trong cung điện cùng với bao nhiêu mỹ nữ đó, mỹ nhân đó. Thì Đức Phật mới hỏi Nan Đà trên đường về đó là ông thấy rằng cái mỹ nhân mà của ông đó là sắp cưới đó so với tiên nữ này như thế nào. Thì Nan Đà mới nói cũng giống như là cái con khỉ chết khô mà so với cái con người đẹp nhất ở trần gian. Quý vị thấy con khỉ chết khô đẹp không ạ? Người ta nói khỉ khô nó đâu còn gì nó đâu mà đẹp, nó khô, nó đã không chết, nó đã là xấu rồi, đừng nói chi nó là chết khô. Thì như vậy đó là cái người ở trần gian này so với chư tiên á là giống như vậy đó. Thì làm sao mà mình vẽ một cái con người bình thường ở thế gian mà vẽ chư tiên được? Không thể nào vẽ được. Cho nên quý vị thấy đó là chư tiên cõi trời là sanh được một cái cảnh giới đó mà mình không thể nào biết được, đừng nói chi là cái cảnh giới thanh tịnh mà nó sanh ra cái cảnh giới. Mà những người mà họ tu thập thiện, họ sanh lên cõi trời, họ làm tiên. Thì quý vị đó là khi mà tu thập thiện đó là họ về cái thân khẩu ý của họ đó là nó giảm tối đa, nghĩa là nó không có những cái phần thô, nó không còn nữa và tế thôi. Thì quý vị thấy đó là những người mà được sanh tiên như vậy đó, là tâm của họ là tương đối là khá thuần tịnh rồi đó. Bữa nào mà quý vị thấy trong lòng của mình đó là ba nghiệp của mình thanh tịnh, là quý vị thấy là người nó nhẹ nhàng, đi tới đi lui nó nhẹ nhàng, nó thanh cao. Mà cái trạng thái nhẹ nhàng thanh cao, cái trạng thái đẹp tuyệt trần của cái tự tâm đó đó, thì nó sẽ tương ưng với cõi trời chư tiên y chang như vậy. Thì cái cảnh giới thanh tịnh của tự tâm đó, nó thanh tịnh như thế nào, cái trí thanh tịnh như thế nào, trí tuệ thanh tịnh như thế nào, thì nó sanh vào cái cảnh giới nó tương ưng. Cho nên mới nói là có hằng hà sa số cõi nước, quý vị biết tại sao không ạ? Bởi vì có hằng hà sa số chúng sanh, tâm nghiệp nó khác đồng. Cho nên có nhiều người là tu hành những cái là từng bậc đều có cái cảnh giới. Cho nên có vô số, nói 33 tầng trời là nói chung về cái cõi trời dục giới không à, mà vô sắc giới không biết bao nhiêu nữa, rồi sắc giới vô sắc giới không biết bao nhiêu nữa. Mà cái cõi trời sắc giới nè, rồi cõi trời vô sắc giới nè, cõi trời dục giới nè, là dục giới là nó gom luôn cả lục đạo luân hồi của chúng ta đã gom lại đó. Thưa quý vị, chỉ là một tiểu thiên thế giới thôi. Thì như vậy đó, là trong kinh nói rằng là hằng hà sa số thế giới, rồi từ một tiểu thiên, rồi cho đến một trung thiên, đến một tam thiên đại thiên thế giới. Thì như vậy quý vị biết là cái cảnh giới nó như thế nào, nó nhiều như vậy đó. Tại sao nhiều như vậy? Bởi vì là mỗi chúng sanh quân tập cái nghiệp tập khác nhau, do cái sức tu hành mà có cảnh giới khác nhau. Cho nên là địa ngục cũng vô số, cõi trời cũng vô số, phải không? Cõi người của chúng ta cũng vô số nữa, chứ không phải là chỉ có cái cõi người, cõi thế giới ta bà này không. Ở bên kia cõi Phật, cõi Bồ Tát, cõi chư A-la-hán, tức là các cõi nước đầy hết, đầy dậy hết. Cho những vị tu hành mà cái tâm cỡ nào thì được về cái cảnh giới cỡ đó. Trừ những trường hợp là do có cái nguyện lực phổ độ chúng sanh, khi mà làm chủ được sanh tử. Ví dụ như bây giờ là hiện tại ở cái cõi này, quý vị tu hành, quý vị làm chủ được sanh tử, thì quý vị do các nguyện lực nó đời sau mình nguyện trở lại thế giới ta bà để phổ độ chúng sanh. Thì như vậy do cái nguyện lực và cái sức tu hành làm chủ sanh tử đó là quý vị được vào trong cái cảnh giới mà tương ưng do cái nguyện lực của mình. Còn mà quý vị nghĩ là quý vị chán cõi ta bà này, quý vị tu hành muốn sanh về cái thế giới khác mà nó thanh tịnh trang nghiêm, mà có chư Phật chư Bồ Tát, do cái nguyện lực đó quý vị tu hành vẫn được sanh về các cõi giới, các cảnh giới đó như thường. Cho nên mới nói là hằng hà sa số cõi nước thế giới. Thế ra đó là cái chỗ mà quý vị thấy là nó sanh vào cái tướng nghiệp bất tư nghì đó. Nhờ sanh ra cái tướng nghiệp bất tư nghì này á, là quý vị mới có thể đến được cái cảnh giới tương ưng. Còn nếu mà không sanh ra cái tướng nghiệp bất tư nghì này á, là quý vị không có cái cảnh giới tương ưng. Có cái tướng này nó mới được. Đó là tâm của mình á, là tự phát ra hai tướng khi mà mình tu đó. Quý vị thấy là khỏe không? Sướng ha. Nhưng mà tu thì nó mới được. Tướng tịnh đó nghĩa là y nơi pháp lực huân tập như thật mà tu hành, đầy đủ phương tiện nên phá được tướng thức hòa hợp, diệt được tướng tâm tương tục, hiển hiện pháp thân gọi là trí thuần tịnh. Nghĩa này thế nào? Do tất cả tướng tâm thức đều là vô minh, tướng vô minh không lìa tánh giác, không thể hoại, không thể chẳng hoại. Tức là nói về cái phân ra, bây giờ ngài giải thích về cái tướng trí tịnh đó, thì cái tướng trí tịnh này là gọi là cái trí lực để nó phá hết tất cả những cái tập khí do cái sức tu hành đó đó, rồi nó tự đầy đủ những cái phương tiện và nó diệt, coi như là vỡ tung hết cái khối u của vô minh và cái dây tương tục sanh tử, thể hội được pháp thân. Đây gọi là cái trí thuần tịnh. Vì có sao được như thế? Là do tất cả tướng tâm thức đều là vô minh, mà tướng vô minh đó không lìa cái tánh giác và không thể hoại, cũng không thể chẳng hoại. Tại sao cái tướng, cái trí lực đó là phá hết tất cả những khối u của tâm thức, mà nói đó là thuộc về cái vô minh, mà cái vô minh đó nó không lìa với tánh giác, cho nên nói là hoại và chẳng thể hoại. Nó chẳng thể hoại mà nó hoại mà chẳng thể hoại là sao? Là bởi vì nó là vô minh, nó là tướng huyển hóa. Đó, trong bản Kinh Lăng Nghiêm mà Đức Phật ví dụ là cái người đau mắt nhìn hoa đớm đó, thì hoa đớm này đó là cái tướng vô minh, nó là cái tướng huyển hóa. Nhưng mà khi mà cái người hết đau mắt rồi đó, quý vị nhìn lên trời, quý vị còn thấy là có hoa đớm không ạ? không có hoa đớm. Thì như vậy á, là hoa đớm á, nó đi đâu rồi ạ? Không nói nó là đi đâu. Bởi vì sao? Bởi vì đó là nó không thật có, do mình bệnh mắt thôi. Do mình mê đó là mình còn thấy là cái này là sanh, cái này là tử, cái này là có, không, hơn, thua, phải, quấy. Chứ còn nếu mà mình mà giác rồi thì tự nhiên thấy cái đó cũng không có gì gọi là hơn, thua, phải, quấy, tranh đấu qua lại, không có gì hết. Cho nên đó là mới nói đó là cái hoại mà chẳng thể hoại, tức không có gì hoại cả. Đó là cái chỗ giác ngộ. Ở đây ngài ví dụ rất là độc đáo đây. Như nước biển nhân gió mà có sóng động, tướng nước, tướng gió không xa rời nhau, mà nước chẳng phải là tánh động. Nếu gió dừng lặng thì tánh động ắt dừng, tánh ước vẫn không hoại. Tự tánh tâm thanh tịnh của chúng ta cũng lại như thế. Nhân gió vô minh mà động, tâm cùng vô minh đều không hình tướng, không xa rời nhau mà tâm chẳng phải tánh động. Nếu vô minh diệt thì cái tương tục ắt diệt, lúc đó trí tánh không hư hoại. Tức là ngài ví dụ đó là giống như là gió và nước như vậy. Bởi vì do gió cho nên có nước, nước nó mới động. Nhưng mà cái tánh ước á, là nó vẫn không có thay đổi. Thí dụ như bữa nào á, là quý vị bị phiền não. Khi mình bị phiền não đau khổ đó thì tâm của mình á, là nó vẫn không thay đổi. Nhưng mà nó vẫn có cái tướng tâm. Bởi vì sao? Bởi vì do gió nghiệp nó thổi tâm mình nó động. Nhưng mà cái tánh của tâm đó là vẫn không thay đổi. Tánh ước vẫn không thay đổi. Giống như là gió thổi biển, biển mình thấy nó động, nhưng quý vị múc nước lên biển vẫn mặn như thường, không có thay đổi gì hết. Nhưng mà cái tướng nó động thôi, nhưng mà cái tánh nó là vẫn không động. Thế là, thì như vậy đó là duyên nó câu hồi. Hết duyên á, nghĩa là khi mà không có gió nữa đó thì tự nhiên á là tâm nó dừng lại thôi. Cho nên á là chư tổ hay ví dụ là cái người tu hành á, là tâm của mình á là phải như cái cành liễu á. Thế hả? Phải vững chãi như cái cành liễu. Nghĩa là khi mà gió thổi đó, cành liễu nó uốn cong xuống. Nhưng mà khi mà gió dừng á, cành liễu nó đứng dậy mà nó không thay đổi gì hết. Dù cho gió bão phong ba mà cành liễu vẫn đứng nguyên à. Bởi vì sao? Bởi vì cành liễu có cái sức dẻo dai và chịu đựng và biết tùy theo hướng gió. Nghĩa là gió hướng nào thì liễu qua hướng đó. Thấy không ạ? À? Nhưng mà những cái cây cứng á, quý vị thấy nhiều cái cây mà cổ thụ to như vậy đó mà qua cái trận bão đó là tự nhiên á, là có thể nó gãy đi. Là bởi vì sao? Bởi vì á, là nó không có tùy duyên. Và nó không có biết được gió mặc dù nó mạnh, nhưng mà mình chỉ cần nghiêng người qua một chút á, thì tự nhiên á, là gió nó không có làm mình đổ được. Không có cần phải chống cự gì hết á, chỉ cần mình biết nó rõ ràng đó, rồi tự nhiên á, là mình sẽ chuyển hóa nó được. Sợ mình không biết nó đó là mình mới bị vô minh. Chứ còn mình biết rồi đó là mình cứ sống tự tại, tự nhiên thì tự nhiên á là nó sẽ tự tan biến đi. Đó là cái cách tu hành đó. Nên nó gọi là cái tự tánh tâm thanh tịnh. Chúng ta cũng lại như thế đó. Thì nhân gió vô minh mà nó động, tâm cùng vô minh á đều không hình tướng. Tức là cái tâm và cái vô minh á, vô minh giống như là gió, tâm thì giống như là cái sóng vậy đó. Thì cái đó đó, hai cái này á là nó đều là nó không có hình tướng, nó không có tướng thật, cũng gọi là cái hiện hóa. Thì nên nói là vô minh diệt thì cái tương tục nó diệt, tức là khi mà những cái đó nó qua rồi đó thì tự nhiên nó sẽ tự tan biến đi. Cho nên mà có người hỏi ngài Lâm Tế đó là sau khi ngài giác ngộ rồi đó là ngài hàm dưỡng công phu như thế nào, ngài chỉ nói ăn cơm mặc áo thôi, nghĩa là mặc áo ăn cơm thôi. Đó là ngài không làm gì hết mà chỉ mặc áo ăn cơm, gọi là tùy duyên qua lại. Nghĩa là tùy duyên nghiệp thức nó qua lại, nhưng mà mỗi mỗi không lầm, không có lầm. Ví dụ như bây giờ là chúng ta lầm, nhưng mà khi mà giác ngộ là mình không còn lầm nữa. Nghĩa là thấy tất cả những cái nghiệp tập, nghiệp chướng nó đều ngời ngời trước mắt vậy đó, là nó không có lừa dối mình được. Cho nên đó là ngài Thiền sư Huyền Sa ngài nói là tỉnh tỉnh chớ bị nó lừa đó. Đó hả? chớ bị nó lừa, là cái chỗ mà sau khi ngài Huyền Sa Siêu Bị và ngài giác ngộ rồi, ngài tu như vậy đó, ngài cứ nói tỉnh tỉnh chớ bị nó lừa, phải không ạ? Thì như vậy chớ bị nó lừa là nghĩa là thấy tất cả những cái tâm thức, những cái tâm tưởng của mình á, mà mình không có bị nó đồng hóa. Cho nên á, như vậy đó là gọi là không bị nó lừa, chứ còn không á là mình bị nó lừa. Nhiều khi á, mình mới tỉnh một chút rồi quay qua quay lại một chút cái mình đi mất tiêu, thì đó là nó lừa mình đó. Nhưng mà các ngài không bị lừa nữa, nghĩa là đối với tự tánh tự tâm á, là không còn lừa. Cho nên á là quý vị thấy là cái tu á, là nó cũng chỉ là cái đơn giản thôi. Tướng nghiệp bất tư nghì là do y nơi tướng trí tịnh mà hay tạo tất cả cảnh giới thắng diệu, tức là do trí thanh tịnh mà tạo những cái cảnh giới thắng diệu á, đó là tướng vô lượng công đức thường không đoạn dứt, tùy theo căn cơ chúng sanh tự nhiên tương ưng mà hiện các thứ làm cho được lợi ích. Tức là từ nơi trí thanh tịnh mà hiện ra cái tướng nghiệp bất tư nghì, thì đó là cái tạo những cái cảnh giới mà có vô lượng công đức đó, rồi không bao giờ mà nó đoạn dứt, rồi tùy theo cái căn cơ và cái phương tiện để phổ độ chúng sanh. Đó là cái chỗ giải thoát đó. Lại nữa, thể giác có bốn nghĩa lớn cùng với hư không đồng, ví như xương gương trong sáng. Thế nào là bốn? Một là gương như nhật không xa lìa tất cả tướng tâm và cảnh giới, không pháp nào có thể hiện, vì không phải là nghĩa giác chiếu. Hai là gương nhân huân tập, nghĩa là như thật bất không, tất cả cảnh giới thế gian đều hiện ở trong đó, không ra không vào, không mất không hoại, thường trụ nhất tâm, do tất cả pháp tức là tánh chân thật, lại tất cả pháp nhiễm không thể nào nhiễm được, trí thể không động đầy đủ vô lậu huân tập cho chúng sanh. Ba là tướng pháp xuất ly, nghĩa là pháp bất không ra khỏi chướng ngại của phiền não và chướng ngại của trí, lìa tướng hòa hợp thuần tịnh sáng suốt. Bốn là gương duyên huân tập, nghĩa là y nơi pháp xuất ly soi khắp tâm chúng sanh, khiến người tu thiện căn tỳ niệm được thị hiện. Tức là nói về cái tướng thể giác á, là nó có bốn cái nghĩa lớn. Ở đây ngài phân tích rất là rõ ràng là thế nào là bốn. Một là gương như nhật, như thật không, là xa lìa tất cả tướng tâm và cảnh giới, không pháp nào có thể hiện, vì không phải là nghĩa giác chiếu. Tức là nói cái tâm của mình á, là nó bốn có cái nghĩa. Nghĩa thứ nhất á, là nó xa lìa tất cả tướng và cảnh giới, không có pháp nào có thể hiện, thì đây gọi là xưa nay không một vật đó. Và cái nghĩa thứ hai đó là do hai là gương nhân huân tập, nghĩa là gương như thật bất không, nghĩa là tất cả cảnh giới thế gian đều hiện ở trong đó, là không ra không vào, không mất không hoại, thường trụ nhất tâm, tất cả pháp tức là tánh chân thật, lại tất cả pháp nhiễm không thể nào nhiễm được, trí thể không động đầy đủ vô lậu huân tập cho chúng sanh. Tức là cái nghĩa của thứ hai của cái tự tâm đó, là cái tự tâm đó là một cái thể rất là trong sáng. Thì cái thể trong sáng này đó là nó không có phải là nó không có cái công dụng của cái thể của tâm, mà tất cả những cái hiện cảnh của thế gian nó đều là thể của tự tâm hết. Giống như quý vị có một cái gương sáng đó, là tất cả cảnh giới đó là đều nó hiện ở trong gương hết. Thì khi hiện ở trong gương đó là dù cho cái cảnh thanh tịnh hay là cái cảnh không thanh tịnh đó, thì cái gương này nó cũng không có thay đổi gì hết. Giống như bây giờ là quý vị thấy quý vị kiểm chứng dễ dàng trong lúc mình tu hành. Bữa nào quý vị là cái tâm của mình á, và quý vị thấy một cái chuyện đó là tốt lành, quý vị cảm giác quý vị mừng, quý vị vui. Cũng cái tâm đó mà quý vị thấy cái chuyện không tốt lành á, là quý vị buồn, quý vị bực, nghĩa là quý vị đã đồng hóa với cái cảnh rồi, đó là chứ không phải là cái thể sáng của tự tâm nữa. Thể sáng của tự tâm là thấy cái cảnh buồn hay là cái cảnh không thanh tịnh đó, là tâm của quý vị vẫn như vậy. Bởi vì đó là cái cảnh chứ không phải là, không phải là cái chỗ mà cái tướng của tâm. Rồi quý vị thấy cái cảnh không thanh tịnh á, mà tâm của mình á là vẫn như vậy, nghĩa là mình cũng không có sân hận, bực bội và khó chịu, tức là mình cũng không có đồng hóa với cái cảnh đó. Do không đồng hóa với cái cảnh đó đó, là dù cho cái cảnh nó có thay đổi mà tâm mình nó không thay đổi, là quý vị biết là cái sức tu của mình. Hai nữa là quý vị thấy đó, là cái mình rọi lại ở cái cảnh giới vô thường này nó thay đổi, nghĩa là mỗi ngày mình thấy là vạn vật nó thay đổi, giống như là lá đang xanh bây giờ lá vàng đi, thì khi mà cái vạn vật nó thay đổi đó, nhưng mà tâm của mình á là cũng không có thay đổi, bởi vì lá vàng hay lá xanh rồi nó cũng qua đi, khi mà nó qua đi rồi mùa đông đến thì nó cũng vậy, mà tâm của mình nó cũng vậy. Chứ lúc mà lá xanh thì mình vui, lá vàng thì thấy đẹp, nhưng biết chuẩn bị qua mùa đông rồi, chuẩn bị xuất tiết rồi, mình thấy mệt rồi, thì lúc đó mình lại buồn, lại lo lắng, rồi hồi hộp không biết là năm nay là lạnh nhiều, lạnh ít, tuyết nhiều, tuyết ít, rồi mình cứ bâng quơ, mình lo lắng như vậy đó, là tâm của mình đó là chịu cái cảnh vô thường nó thay đổi. Mà khi mà mình bị cái cảnh vô thường nó thay đổi rồi đó, là mình trở thành tuyệt vọng, mình trở thành là bị cái cảnh nó cứ cuốn đi mà mình nó không hay. Cho nên quý vị mà có đọc cái tác phẩm của nhà văn Henry á, ông ta viết lại một cái câu chuyện gọi là Chiếc Lá Cuối Cùng, thì cái câu chuyện nó được viết như thế này, là ông ta nói rằng á, là ở phía tây ở Washington á, là có một cái thành phố. Thì cái thành phố này cũng rất là cổ kính, mà rất là nghèo nàn, mà lại rất là đẹp. Thành phố tên là Greenwich. Là cái thành phố này đó, là có những nhà thương gia hay là những cái người làm ăn đó, là họ không có ở được cái chỗ đó. Từ cái chỗ đó rất là buồn và rất là tẻ nhạt, nhưng mà lại nó phù hợp cho một cái giới gọi là cái giới họa sĩ. Trên những nhà họa sĩ đó, họ thường đến đó để họ vẽ tranh, và họ ở đó nó trở thành một cái khu chung cư, một cái khu phố đó gọi là cái khu phố của những nhà họa sĩ đó. Thì có hai người bạn thân, hai cô gái này đó, một người thì ở Maine, một người ở California, thì cũng hai người cũng là đồng một cái nghiệp gọi là họa sĩ. Nghe nói cái thành phố đó rất là lãng mạn, rất là tuyệt đẹp, cho nên hai người này đều đến đó coi thử, và hai người thấy hợp với cái cảnh giới, và hai người cũng hợp tánh nhau, cho nên hai người kết thành bạn thân và ở chung với nhau. Thì ở trên một cái ngôi nhà đó, thì ngôi nhà lại có 3 tầng, thì hai người này đó là ở trên cái tầng trên đó, là để vẽ tranh và bán, và giống như là tiêu dao qua lại, sống vui với cái cảnh, với cái tâm hồn lãng mạn của mình. Thì một bữa nọ đó, là có một cái người đó, họ bị lao phổi, mà cái lao phổi thời bây giờ đó là rất là khó trị. Cái người này á là mới đi vào trong cái thành phố này đó, rồi qua lại với những người ở trong thành phố, rồi trở thành lây lan, lây cái cơn bệnh này, cái lao phổi lây lan cho những cái người nghệ sĩ đó. Thì một trong hai cô gái này đó là bị mắc một cái bệnh đó, thì cái cô này tên là Jonesy, bị mắc vào cái bệnh lao phổi. Khi mắc vào bệnh cái bệnh lao phổi đó là mỗi ngày yếu đi, và yếu chừng nào á là tâm hồn của cô ta đó là tuyệt vọng chừng đó. Thì cái mùa đó là cái mùa thu, lá vàng đổ rộ hết, cảnh trí rất là đẹp, nhưng mà khiến cho cái cô gái bị bệnh lao phổi này càng buồn bã và đau khổ nhiều hơn. Cái người bạn của cô gái này tên là Su, cho nên đó là mỗi ngày là giúp đỡ và săn sóc cái người bạn của mình. Thì cái vị bác sĩ mới đến chuẩn bệnh xong đó, thì mới nói rằng đó là cái mới kêu cái cô bạn săn sóc đó ra ngoài hành lang, mới nói rằng đó là cái người bạn của cô đó là có thể sống và cũng có thể chết, mà tùy theo là cái quan điểm của cô đó. Nghĩa là nếu mà cái cô đó nghĩ rằng mình sẽ chết, và cái đám tang của mình có bao nhiêu người đi, và sau khi chết sẽ như thế nào, và mình không còn một cái sức sống nữa, thì cô ta sẽ chết. Nhưng mà nếu mà cô ta nghĩ rằng đó là đời vẫn tươi đẹp, vẫn còn cái sức sống, và mình hãy cố gắng và đem hết nghị lực của mình để vượt qua cái cơn bệnh đó, để tồn tại trong sự sống, và mình vui với sự sống đó, thì với cái thuốc của ông bác sĩ đó và với nghị lực của cô ta thì cô ta chắc chắn sống. Nhưng mà với một cái tâm hồn của Chonsi đó thì mỗi ngày thì cứ buồn bã, và nhất là khi mà nhìn nằm ở bên cái giường bệnh, nhìn ra ngoài cái cửa sổ, cái mái hiên mà theo kiểu của Hà Lan đó, là bên kia là một cái tường cao và có một cái dây chuyền xanh đó là bò từ dưới lên trên cái đỉnh tường, nó khỏa lấp hết những cái chỗ mà cũ kỹ, rêu phong cổ kính. Thì như vậy khi mà lá vàng á là đã đổ xuống, tất cả những cái dây chuyền xanh đó là đã vàng hết, và các hàng trăm lá như vậy bắt đầu rụng đi. Và cô ta nằm ở trên giường bệnh, cô ta nhìn những cái lá đó đó, là đến cái lá chỉ còn lại 10 lá trên cây chuyền xanh thôi. Thì cái cô bạn này mới nói với người bạn của mình, nói nếu mà cái chiếc lá cuối cùng mà nó rơi xuống, lúc đó là mình, tức là tôi sẽ trút hơi thở cuối cùng. Cho nên nghe như vậy đó thì cái cô bạn cảm giác sợ quá và nói cái người bạn của mình đó là đừng bao giờ có cái tư tưởng như vậy, đừng có bao giờ có tư tưởng tuyệt vọng. Mặc dù là khuyên lơn cách mấy nhưng mà Chonsi vẫn một mực và lòng càng buồn bã và đau khổ nhiều hơn khi mà những chiếc lá nó còn lại 9 lá hay 8 lá, 7 lá. Thì vào lúc đó là tuyết đã rơi xuống vào trong cái buổi chiều hôm đó, và những cái gió bão trong cái cơn mưa tuyết đó, thì cái cô bé đang nằm trên giường bệnh đó nghĩ rằng chỉ cần qua đêm nay thôi và những chiếc lá sẽ rụng hết, và qua đêm nay cô ta sẽ chết. Thì cái cô bạn đó, cô bạn săn sóc bệnh đó, tức là cô Su đó, buồn lắm, cho nên mới đi xuống một cái tầng ở dưới đó, cái tầng trệt ở dưới đó. Cái tầng ở dưới này á là cũng có một cái người nghệ sĩ vẽ ở đó, họa sĩ vẽ đang ở tầng dưới đó. Thì vị họa sĩ này á là đã 60 tuổi rồi, mà trong lòng của ông ta đó nghĩ rằng đó là mơ ước một cái điều là khi ông ta trút hơi thở cuối cùng á là ông ta sẽ vẽ một bức tranh tuyệt tác để lại cho nhân thế. Nhưng mà đã 60 năm qua trong cái nghề nghiệp á mà ông ta vẫn chưa có vẽ một cái bức tranh nào tuyệt mà hài lòng cả. Thì khi mà nghe cái cô Su này tâm sự đó, thì cái ông họa sĩ già này đó nghe và tự chấn động cả trong tâm can, và hai dòng nước mắt chảy xuống. Ông ta nói rằng là không thể nào mà tuyệt vọng như vậy, đáng thương cho cô bé, thật là đáng thương. Ông ta rất là thương trong lòng, và khi mà bày tỏ cái nỗi tâm sự của mình với ông lão thì cái cô này mới trở lại cái chỗ, cái phòng của cái cô Chonsi này đang nằm bệnh đó, để mà tiếp tục mà săn sóc và nấu cháo vân vân. Thì trong đêm đó đó là quý vị biết chuyện gì sẽ xảy ra, là khi mà cái cô bạn này là sợ rằng là ngày mai chiếc lá cuối cùng sẽ rơi, cho nên đó là cái lúc mà cái cô bạn mình đang ngủ đó thì cái cô bé này mới xả tất cả những cái màn che kín cái cửa sổ lại. Thì cái cô bé này mệt quá ngủ và nghĩ rằng nếu sáng mai mà chiếc lá mà cuối cùng mà rớt thì cô ta sẽ chết. Thì quý vị biết cái chuyện gì sẽ xảy ra khi mà cái cô Chonsi này mở mắt ra sau một cái ngày mới đó, mở mắt ra đó và thấy trước mặt của mình đó là chiếc màn đã che kín cái cửa sổ rồi. Thì cái cô này mới thúc giục người bạn mình đó là phải hãy kéo màn lên. Thì cái người bạn này lưỡng lự là không dám kéo cái màn lên, bởi vì nếu kéo cái màn lên rủi rằng mà chiếc lá cuối cùng không còn nữa, mà trong lòng của cái cô bé này biết rằng chắc chắn là sẽ không còn nữa rồi. Tự nhiên còn có 5 chiếc lá thôi mà qua một cái trận bão trong đêm thì làm sao mà còn được. Nhưng mà cái người bạn cứ thúc giục buộc lòng á là cái cô Su này phải mở cái màn lên. Mà không ngờ trước sự ngạc nhiên của hai người, khi mở cái màn lên á lại thấy rằng tất cả lá rụng hết, chỉ còn một cái chiếc lá, mà cái chiếc lá ngộ là chiếc lá màu xanh, mà màu xanh của cái sự sức sống mà nó gắn liền với cái cây trường xanh như vậy đó. mà cái cô bé này cứ dòm hoài, mà tại sao mà chiếc lá này nó vẫn tươi và vẫn có cái sức sống mãnh liệt như vậy? Ngay đó cô ta ngộ, cô ta hiểu ra một cái điều, đó là dù cho gió bão cách mấy, dù cho thời tiết thay đổi cách mấy, nhưng mà cái sức sống của một chiếc lá vẫn cố vươn lên, một cái niềm tin sự sống. Cho nên cô ta mới nghĩ ra là mình phải vươn lên trong sự sống. Thì cái cô bé này mới nói với cái người bạn mình á, là bây giờ là múc cháo cho mình ăn và mang những cái thức ăn để bồi dưỡng, để hồi phục lại. Thì khi mà cái vị bác sĩ trở lại khám bệnh đó, là mới khen cái người săn sóc, tức là cái cô Su này, không ngờ là cô có tài săn sóc tuyệt vời, khiến cho cái người bạn của cô đó là có một cái sức sống mãnh liệt. Bây giờ cái thuốc mà uống vào là nó có hiệu lực, cho nên là mỗi ngày đó là cái cô này sẽ hồi phục thôi. Thì ông bác sĩ này mới khen và từ giã, nói rằng là ở dưới cái tầng dưới có người bệnh rất là nặng, phải đưa vào trong bệnh viện gấp, cho nên là ông ta phải đi. Thì khi mà bị bác sĩ này xuống là đưa cái ông lão, tức là cái ông lão mà lão họa sĩ già đó, là đi vào trong cái bệnh viện. Thưa quý vị, 2 ngày sau ông lão chết. Thì nghe tin ông lão chết á, thì hai cái cô gái này đó, là cái cô Su này mới xuống mới hỏi là nguyên do tại sao ông lão chết. Thì cái người ở dưới mới nói rằng đó, là trong cái đêm đó vị họa sĩ già đó là mang một cái cây thang và cái giá vẽ của ông ta, và ông ta mang giày đội nón và trèo lên cái bức tường ngay cái chỗ mà cái cô bé nhìn ra cái cửa sổ mà có 5 chiếc lá sắp sửa rụng đó. Ông ta vẽ một chiếc lá xanh ở trên gắn vào trong cái cây trường xanh đó, mà không ngờ với cái bút pháp và cái lòng thương, cái lòng từ của ông ta nó vô hạn đi, cho nên là không biết vẽ như thế nào mà chiếc lá vẽ mà y như chiếc lá thiệt luôn. Cho nên đó là cái nguyện vọng của ông ta thành tựu, nghĩa là suốt một đời ông ta vẽ được cái bức tranh tuyệt tác để lại cho nhân thế. Thì như vậy quý vị biết là cái bức tranh đó là để lại cho nhân thế đó là tuyệt tác ở cái chỗ nào, là có thể cứu sống được một mạng sống. Đó là cái bức tranh tuyệt đẹp. Thế là cho nên quý vị thấy đó, là dù cho là quý vị có thể vẽ ra nhiều bức tranh tuyệt hảo, mà không bức tranh nào mà đẹp bằng bức tranh của lòng mẹ. Có những nhà văn nhà họ nói như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì lòng mẹ thương con là không có bút pháp nào có thể vẽ được là bức tranh. Cho nên là trong tất cả kỳ quan không có kỳ quan nào đẹp bằng là lòng mẹ hết. Không có kỳ quan nào đẹp bằng cái lòng từ của chư Phật và chư Bồ Tát. Bởi vì chư Phật, chư Bồ Tát, tất cả hành động lời nói của các ngài là phổ độ chúng sanh. Cho nên là quý vị mà mỗi ngày mà quý vị làm một việc tốt, giúp đỡ một cái người nào đó, thì như vậy đó là quý vị đã vẽ lên cho mình một bức tranh tuyệt vời. Bức tranh này là ngàn đời không thay đổi, giống như ông lão. Một cái bức tranh của ông lão đó là để lại cho nhiều thế hệ về sau vẫn nhớ. Khi mà người ta đọc đến chiếc lá cuối cùng là vẫn nhớ một cái hình ảnh của một họa sĩ già đã vẽ một bức tranh tuyệt tác như vậy. Nghe cái câu chuyện đó thì cô bé trở lại phòng, và hai cô bé này mới ôm nhau kể lại câu chuyện của ông lão. Và cái cô bé mà bệnh đó là khóc rất là nhiều và thương cảm rất là sâu, và nghĩ mình phải sống như thế nào để không cô phụ tấm lòng của ông lão đã hy sinh cho mình. Đó, đó là cái câu chuyện gọi là cái chiếc lá cuối cùng đó, là một cái nhà văn rất là nổi tiếng đã để lại. Cho nên quý vị thấy đó, là nếu mà chúng ta đồng cảm với cái vô thường đó, là chúng ta vô thường. Nhưng mà mình mà không đồng cảm vô thường, mà mình thấy vô thường nó thay đổi, mà tâm của mình nó không thay đổi đó, là quý vị có một cái sức sống mãnh liệt. Mà cái sức sống này đó là cái sức sống của tự tâm. Cho nên đó là tất cả chúng sanh đó là đều có một cái năng lực, đều có cái tiềm tàng, có sức sống phi thường. Nếu người nào mà có nội tâm mà nó mạnh chừng nào đó, là tự nhiên đó là cái sức sống của người đó là nó mạnh, gọi là cái tâm lực nó mạnh đó. Là quý vị thấy cái người mà tâm nó mạnh rồi đó, là những cái bệnh sơ sơ không thua đâu, còn những cái bệnh mà nặng lắm thôi, nhưng mà dù có nặng lắm mà họ vẫn tỉnh và khỏe. Cho nên vừa rồi đó là khi mà tại mạng có đi thăm một cái người bệnh, thì cái người bệnh này á là sắp sửa gọi là ở giai đoạn cuối của cái cancer rồi, cuối rồi, mà có đau dữ dội lắm. Ngồi khi mà ngồi bên tại mạng á, tại mạng thuyết pháp 1 tiếng đồng hồ mà ngồi mà cứ nhăn nhó mà đau khổ vô cùng đó. Nhưng mà sau cái buổi thuyết pháp đó thì cái cô này á là tự nhiên có cảm giác có khỏe ra, Cô nói không biết tại sao mà trước khi thầy mà lên đây á là đau mà nhăn nhó mà đau khổ ghê lắm. Nhưng mà sau khi nghe pháp rồi sau khi ngồi gần ở bên thầy đó thì tự nhiên á là không còn cảm giác đau như là cái lúc trước đây nữa. Nó cũng đau nhưng mà tự nhiên mình cảm giác cái đau đó mình chịu nổi. Còn mấy bữa trước á là cái đau chịu không có nổi. Cái đau mà nghĩ là bây giờ có ai thắt cổ mình chết là cũng mừng nữa đó. Cái đau như vậy đó. Nhưng mà bây giờ cũng đau như vậy mà vẫn chịu nổi. Khi mà đi ra là vẫn tiễn tiễn quý thầy để đi ra, ra cổng mà vẫn chào, giơ tay chào rồi. Vui vẻ lắm. Thì cổ mới nói rằng á là chính thầy mang đến một cái có một cái năng lực nào truyền đến cô ta, tức là cái cô Phật tử đó, tức là thầy có cái năng lực nào truyền đến cho nên khiến cho cô ta cảm giác là khỏe hơn, một cái feeling là nó good hơn và thấy cái cơn đau nó giảm xuống. Nhưng mà thực tình đó là mình không có truyền một cái gì cả. Nhưng mà khi mà mình hiểu ra cái nguyên lý của vô thường, sanh già bệnh chết đó, và mình hiểu được đó là cái nào là cái quan trọng của cái sự sống, quan trọng của cái tâm, tâm mình nó mạnh thì tự nhiên á là những cái bệnh cái đau thì nó sẽ giảm xuống. Tâm mình mà yếu á là cái bệnh cái đau á thì nó trồi lên, nó đè mình xuống. Cho nên nó làm sao á là mình phải mạnh cái tâm của mình lên á thì tự nhiên á là mình, mà mạnh này là mạnh sao, mình không dùng sức, không dùng gì hết mà phải dùng trí lực, tâm lực, lúc nào phải giữ cái tâm nó thanh tịnh, lúc nào phải có sức sống mãnh liệt, lúc nào cũng vui vẻ với chính mình và mọi người thì tự nhiên là tâm mình nó mạnh lên, là bệnh cái gì thì nó cũng vượt qua được hết. Cho nên là quý vị thấy là cái nội tâm là nó rất là cái quan trọng chứ không phải là thường. Cho nên là ở đây nói là cái gương nhân huân tập, nghĩa là giống như tấm gương sáng, cảnh vật nó đến nó đi á mà cái gương nó vẫn không thay đổi gì hết. Cho nên mới nói là tất cả vạn pháp đều ở trong tự tâm của mình mà vạn pháp không chướng ngại tự tâm. Đó là bởi vì sao không chướng ngại? Bởi vì tâm không dính vạn vật. Đó là, cho nên mới nói là tâm mình sanh ra muôn pháp mà muôn pháp không trói buộc được tâm mình thì như vậy là giải thoát. Đó là ví dụ như bây giờ quý vị tạo ra cái nhà, quý vị tạo ra chiếc xe, quý vị tạo ra cái cảnh giới, cái vườn, cái tược đủ thứ hết là tâm của quý vị tạo ra. Nhưng mà tất cả những cái mà nó tạo ra đó đó mà mình nếu mình vô minh á là mình bị nó trói buộc, phải không ạ? Khi nó hư hoại mình khổ, khi mà nó thay đổi mình đau. Thì như vậy đó, đó là cái tâm mình tạo ra vật rồi cái vật đó nó tự hại mình. Thì như vậy đó là Đức Phật nói giống như là cái cây sắt mà nó sanh ra sét rồi sét nó trở lại ăn sắt. Thì cái người thiện trí đó là nghĩa là tâm của mình á là mình tạo ra muôn vật muôn pháp đó, nhưng mà không bị muôn pháp nó trói buộc. Ví dụ như bây giờ quý vị sanh ra năm người con đi, là quý vị do sanh ra năm người con nhưng mà quý vị đừng để năm người con này trói buộc mình đó, là thì như vậy đó là quý vị đó là giải thoát. Chứ không thôi là quý vị sanh ra năm người con, chính năm người con này đó là nó trói buộc mình, nó đeo đuổi, nó bắt buộc mình là bắt mình phải giữ cháu, giữ cho đứa này là phải đứa khác phải giữ cho đứa khác nữa. Chứ nếu mà giữ đứa này không giữ cho đứa khác á thì nó phân bì, cho nên là cuối cùng một mình giữ tới cả 5-6 người cháu luôn, cả chục đứa luôn ha. Rồi như vậy đó là mình đã hy sinh mình lo con rồi, bây giờ bắt đầu mình lo cho cháu, tức là đứa nó níu kéo ha. Ở đây là nói là không phải là quý vị bây giờ phải là phải từ bỏ hết tất cả, mà nói ở vấn đề là mình làm sao mà đừng có bị cái đó nó trói buộc. Khi quý vị mà không bị trói buộc là quý vị mới giải thoát được, mới giải thoát, mới tự tại được. Chứ còn không á là mình sanh cái gì ra là nó trói buộc, cho nên mình tạo cái gì ra là bị cái đó nó trói buộc. Thì như vậy đó là nó không mất đi cái tánh sáng của gương. Ba là gương pháp xuất ly, nghĩa là tất cả pháp bất không ra khỏi chướng ngại phiền não và chướng ngại của trí, lìa tất cả tướng hòa hợp, rồi thuần tịnh sáng suốt. Tức là nó ly hết tất cả những pháp tướng của tự tâm và tướng của thế gian mà trở về cái thuần tịnh đó, nó là ở trên muôn pháp mà tâm mình nó vẫn thuần tịnh được. Bốn là gương chiếu duyên quân tập, nghĩa là y nơi pháp xuất ly soi khắp tâm chúng sanh, khiến người tu thiện căn tỳ niệm được thị hiện, tức là nơi những cái pháp xuất ly đó mà soi khắp tâm chúng sanh, nghĩa là cái chỗ này là một cái tâm gọi là cái trí dụng của tâm mà thấy được hết tất cả tâm của mình và tâm của chúng sanh, rồi tạo một cái phương tiện để mà phổ độ chúng sanh. Đó, thì cái phương tiện này đó là gọi là thiện xảo phương tiện. Thì cái phương tiện này đó là không có lầm lỗi. Cho nên là cái người tu một thời gian, mình cứ gì mình cũng nói là cái phương tiện đó, và cái phương tiện đó là nó trở thành là cái lợi dụng thôi, mà nó không có mang đến một cái cứu cánh. Ví dụ như là nói thôi tu á, là đâu có cần là mình phải giữ sát sanh, không à, nhiều khi là mình cũng sát sanh chút ít cũng không có sao. Thí dụ vậy đó, là quý vị sát sanh đó hả, là tu là mình nói là nói chứ uống rượu Đức Phật nói uống một chút cũng sao, bởi vì uống một chút đó hả, à, cái gì cũng một chút chút, cái nó quân tập lên đó, là cái này gọi là không phải là cái phương tiện nữa. Rồi mình nói mình làm cái này làm cái kia mà nhiều khi mình làm mà nó sai đó, nhưng mà mình có nói là cái phương tiện, nhưng mà cái phương tiện này là cái lợi cho bản ngã của mình. Ví dụ như mình dụ người ta làm cái gì đó, mình nói là phương tiện đó hả, nhưng mà cái dụ đó là khiến cho mình được lợi ích. Nhưng mà cái phương tiện thế nào là cái phương tiện đúng như lời Phật dạy, thì cái chỗ này là quý vị phải thấy rõ để phân biệt. Chứ mình không biết mình dùng cái phương tiện, nhiều khi quý vị dùng phương tiện nó lầm lẫn thì quý vị mang tội. Ở trong bản kinh Pháp Hoa đó, là cái phẩm ví dụ đó, là Đức Phật kể là có ông chưởng giả, là ở có một cái nhà lớn mà con của ông ta còn ở trong đó tới 100 đứa, mà cái nhà đã bắt đầu bốc cháy rồi, mà con của ông đó lại là không có muốn ra khỏi cái nhà đó, bởi vì ông ta trong cái nhà đó đó là có đầy đủ những cái để cho 100 đứa con của ông ta vui chơi. Những đứa con này là ham chơi những cái đồ chơi trong đó, cho nên biểu nó ra nó không ra. Thì nghĩ tới nghĩ lui, ông trưởng giả này mới nghĩ rằng đó là bây giờ mình muốn cho con mình nó ra để thoát khỏi cái nhà lửa này đó, là chỉ có một cách duy nhất thôi. Nghĩa là nói là cha đã có 3 loại xe bên ngoài, tức là xe nai, xe dê và xe trâu. Trong 3 loại xe này á, là có những cái thù thắng hơn là những cái tụi con đang chơi ở trong đó. Thì nghe như vậy đó là tất cả người con á, là mê. Cho nên á, là nghĩ rằng á, là cái trong này á, là mình chơi là nó chán rồi. Bây giờ là cha mình nói ở ngoài kia là có còn 3 cái xe đó, mà trong 3 cái xe đó là có vô số đồ chơi đó mà nó tuyệt hảo vô cùng. Cho nên là tin lời của ông trưởng giả. Cho nên là những người con thi nhau mà đi ra khỏi nhà lửa. Thì khi mà thi nhau ra khỏi nhà lửa rồi đó, thì ông trưởng giả mới nghĩ là mình là giàu có của cải vô số, không thể nào cho con của mình là những cái xe nhỏ được, cho xe to luôn, tức là cho xe trâu trắng luôn, là có đầy đủ những thứ tuyệt diệu, những người con vui mừng khôn xiết đó. Thì như vậy đó, là Đức Phật mới hỏi ngài Xá Lợi Phất là như vậy đó, này Xá Lợi Phất, như vậy Như Lai có nói dối hay là không đó hả? Tại vì tại sao á, là ban đầu nói ra là cho 3 xe nhưng bây giờ chỉ cho 1 xe thôi đó hả? Thì như vậy đó là có nói dối hay là không dối. Thì có nhiều vấn đề là lập luận của ngài Xá Lợi Phất, nhưng mà trong đó có một cái đó là rất là chí lý và chí đạo, và chúng ta hiểu được cái này mới là cái mấu chốt để mình vận dụng cái phương tiện. Ngài nói là bạch Đức Thế Tôn, là ngài không có hư dối, bởi vì cớ sao? Bởi vì đó là trước khi mà ngài muốn đem những người con ra khỏi nhà lửa, ngài nghĩ rằng bởi vì mình thương tưởng và muốn phổ độ chúng sanh, muốn độ tụi nó ra khỏi nhà lửa, cho nên mình phải lợi dụng phương tiện này để mà đưa tụi nó ra khỏi nhà lửa, đưa những người con ra khỏi nhà lửa, phải không ạ? Là bởi do cái tâm thiện lành đó, cho nên ông trưởng lão, ông trưởng giả không có hư dối, không có tội nói dối. Là tại sao? Bởi vì đó là phải có cái tâm thiện đầu tiên. Đó là ví dụ như bây giờ là quý vị có một đứa con, quý vị có cái đứa con không có nghe lời, Mà quý vị biết là đứa con này á là ham lắm, mà biết cái ham nhất của nó là chiếc xe BMW, nó mơ ước lắm. Nhưng mà bây giờ nó không có chịu học. Bây giờ cha mẹ là mặc dù là biết á, là cả hai vợ chồng không thể nào mà sắm nổi chiếc BMW cho đứa con của mình, nhưng mà mới kêu đứa con lại mới nói: này con ráng con học đi, khi nào con ra trường á là cha mẹ cho con chiếc BMW. Nhưng mà đến khi mà đứa con nghe vậy nó mừng, nó ráng nó học để được một chiếc xe đó. Nhưng mà cuối cùng nó học, nó ra trường rồi cha mẹ mua không nổi chiếc xe đó. Thì như vậy á là rồi cha mẹ có mang cái tội hư dối hay là không? Đúng không? Không hư dối. Bởi vì sao? Bởi vì trước đó vì muốn cho con mình tốt hơn cho nên cha mẹ mình nói như vậy. Đây là cái tâm Bồ Tát đạo mà. Cho nên nếu quý vị không có tiền cũng không có sao, nhưng mà đứa con mới nghĩ rằng nhờ cái lòng của cha mẹ nói như vậy và cái sự khích lệ, bây giờ mới ra trường, mới có bằng, bây giờ có địa vị trong xã hội, mới đi làm ăn được lương cao, vân vân, nghĩ lại thương cha mẹ mình. Cho nên là tất cả những người con khi mà ra khỏi nhà lửa không có đứa con nào mà oán Đức Phật hết, không có đứa con nào oán ông trưởng giả mà mừng nữa. Thì ba xe dụ cho Tam Thừa, thì xe trắng dụ cho là Phật Thừa. Thì như vậy khi mà mình ra khỏi luân hồi sanh tử, mình biết ơn Phật vô hạn. Giống như bây giờ là đầu tiên là Đức Phật nói là bây giờ là chúng tụi con ráng tu đi, sẽ được cái cảnh giới thanh tịnh. Cái cảnh giới đó là không còn sanh lão bệnh tử nữa, mình ráng mình tu. Nhưng mà khi mà mình tu rồi á, tu mà đến cái chỗ cảnh giới không còn sanh tử nữa là cái tiểu thừa, tức là A-la-hán rồi đó, thì tự nhiên mình được cái pháp lạc rồi. Thì lúc đó đó Đức Phật nói bây giờ là tụi con do cái tâm thanh tịnh đó phải hướng đến Bồ Tát đạo, tức là từ thanh văn mà phải phát khởi tâm phổ độ chúng sanh, gọi là A-la-hán hướng. Thì những vị A-la-hán đó khi thực hành Bồ Tát đạo là cái tâm nó chuyển lớn ra và thực hành hạnh Bồ Tát từ sơ địa đến thập địa, đó là chuyển qua cái hạnh đại thừa. Đó là thì chuyển cái hành đại thừa rồi đó, là Đức Phật khuyên là bây giờ thể nhập vào các cái hệ đại thừa là tụi con phải chứng vào cái chỗ là đẳng giác diệu giác luôn, là thành Phật giống như ta như vậy đó. Thì mình càng tu mình càng mừng, mình càng an lạc càng vui, mình không nói là Đức Phật nói hư dối. Đó là tại sao ban đầu Đức Phật không chỉ dạy cho Phật thừa luôn, mà chỉ dạy lòng vòng chi cho mình đi cho mỗi mỗi chân. Nhưng mà khi mà qua mỗi chặng rồi đó, mà mỗi chặng nào mình cũng biết ơn Phật hết, mình cũng thương Phật hết. Đó là cái chỗ mà quý vị thấy là khi tâm mình giác ngộ rồi đó, là tự có cái phương tiện để phổ độ chúng sanh. Còn mà mình chưa giác ngộ, cái gì mình cũng nói phương tiện, coi chừng là vì cái bản ngã của mình đó. Mà quý vị mà vì cái bản ngã của mình đó, là cái phương tiện đó là nó trở thành cái hư dối, là mình phạm vào cái tội nói dối. Cái tội đó là cái tội đọa. Còn mà quý vị mà đầu tiên quý vị làm bất cứ chuyện gì muốn giúp đỡ ai, trước mình coi là cái tâm của mình là thiện hay ác. Nếu tâm của mình nó là vì mình á là tâm ác, tâm của mình á là vì đoạt lợi là ác, còn tâm của mình vì chúng sanh á, tâm của mình là vì phổ độ chúng sanh, vì thương tưởng chúng sanh mà mình làm á, thì đây gọi là cái phương tiện. Đó là thì cái phương tiện này á là quý vị không có mắc tội. Đó là cái chỗ mà tâm của mình á là nó có bốn cái nghĩa đặc biệt như vậy đó. Thì cái nghĩa thứ nhất á là cái tâm thể nó thanh tịnh, tức là giống như xưa nay không một vật đó, gọi là cái đầu tiên, gọi là cái một là như thật không, xa lìa tướng tâm và cái cảnh giới, cho nên là nó không có một vật. Hai là chỗ này đó là gương nhân huân tập, nghĩa là thấy tất cả các pháp trần mà tâm mình nó vẫn không có thay đổi gì hết. Cái thứ ba là gương ly pháp xuất ly, tức là cái chỗ này đó là tất cả những cái ra khỏi những cái chướng ngại phiền não và lìa cả trí và thức á, nó vượt qua cái đó rồi nó thuần tịnh sáng suốt của bản tâm đó. Rồi cái thứ ba nữa đó là gương duyên huân tập, tức là cái phát ra được cái trí dụng để phổ độ chúng sanh. Đó là tâm mình nó phát ra bốn tướng, có bốn cái nghĩa lớn như vậy. Ở đây ngài chỉ cho chúng ta: nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều.